bạn đã đến với kênh podcast của Giang. Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình. Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp, với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Chào các bạn, trong cái tập podcast về hiệu quả của các loại thuốc chống trầm cảm thì có một số bạn nhắn tin cho mình ở trên Facebook cũng như là YouTube hỏi rằng nếu như mà thuốc chống trầm cảm không có hiệu quả lắm cho những cái trường hợp mà trầm cảm nhẹ thì các bạn phải làm gì, phải làm như thế nào để có thể khắc phục, thoát ra được cái chứng trầm cảm cũng như là phòng ngừa cái chuyện nó tái phát trở lại ở trong tương lai. Thì sau đó mình đã đọc khá là nhiều tài liệu cũng như những cái sách liên quan đến chủ đề này. Trong đó mình có chọn ra được cuốn sách của tiến sĩ Stephen Ilari. Ông là một nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học Duke ở bên Mỹ. Ông cũng dành khá nhiều thời gian, hơn 2 thập kỷ để mà nghiên cứu, giảng dạy cũng như là thực hành lâm sàng, điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm cũng như là những cái chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng khác. Thì sau hơn 20 năm thực hành lâm sàng trên người bệnh, ông đã... Tiến sĩ Stephen Ilari và nhóm nghiên cứu của ông đã phát triển một cái chương trình để áp dụng cho bệnh nhân trầm cảm. Cái chương trình đó nó được gọi là thay đổi lối sống trị liệu. Thì cái phương pháp điều trị này nó dựa trên cái cơ sở về những cái thay đổi lối sống chứ hầu như là không hề dùng đến thuốc. Do đó, ngày hôm nay trong cái tập podcast này mình cũng muốn chia sẻ với các bạn tóm tắt cái nội dung của cuốn sách của tiến sĩ Stephen Ilari. Thì cái phương pháp thay đổi lối sống trị liệu của tiến sĩ Stephen Ilari đó gồm có 6 cái cách mà ông hướng dẫn cho bạn có thể thoát khỏi cái chứng trầm cảm và không dùng thuốc. Nội dung của 6 cái cách này mình tách thành 4 phần khác nhau vì nó khá là dài và chi tiết. Phần 1 mình đã trình bày trong cái tập podcast trước nói về axit béo omega 3. Thì hôm nay là phần thứ 2. Phần thứ hai chúng ta sẽ trao đổi về việc mà một người bị trầm cảm gắn kết những cái hoạt động, tham gia những cái hoạt động trong ngày, những cái sinh hoạt trong ngày của họ như thế nào để nó tránh cái chuyện làm cho họ rơi vào một vòng luẩn quẩn trong cái chuyện suy nghĩ, nghĩ ngợi quá nhiều và bị buồn bã, bị bùng phát những cái triệu chứng trầm cảm nặng hơn. Thế thì phần hôm nay chúng ta sẽ nói chi tiết về cái cách thức mà bạn sẽ tham gia những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày của mình như thế nào. Thì cái việc đầu tiên đó chính là bạn nên kiểm tra cái tinh thần của mình. Khi mà chúng ta làm như vậy thì nó sẽ giúp cho bạn tăng cường cái mức độ nhận thức về cái việc rằng mình có đang nghĩ ngợi lan man hay không. Vì khi mà chúng ta suy tư trầm ngâm, nghĩ ngợi quá nhiều, nó sẽ có rủi ro dẫn đến cái việc là sẽ bị tụt mút, tụt tâm trạng, cảm thấy chán nản và buồn bã. Thành ra, cái chiến lược hữu ích là chúng ta bắt đầu theo dõi có chủ ý cái suy nghĩ của mình, cái quá trình mà mình đang suy nghĩ. À, ở đây có nghĩa là chúng ta quan sát cái suy nghĩ của chúng ta mỗi một tiếng đồng hồ hoặc là lâu hơn khoảng 2 tiếng. Mục đích để làm gì? Để xem cái tâm trí của mình, cái suy nghĩ của mình nó đang chú ý đến điều gì. Và chúng ta sẽ ghi lại giống như là một cái nhật ký vậy đó. Chúng ta ghi lại bất kỳ cái suy nghĩ nào mà nó có trong đầu bạn. Nó làm giống như một cuốn nhật ký để chúng ta có thể theo dõi xem cái suy nghĩ của chúng ta nó phát triển đi đâu để mà còn có khả năng kiểm soát hoặc là chuyển hướng kịp thời. Đó là cái việc mà chúng ta gọi là kiểm tra tinh thần và ghi chép lại qua một cái cuốn nhật ký. Kế đến là trong một cái ngày như vậy thì các bạn thận trọng, chúng ta để ý và coi chừng những cái tình huống mà nó có mang tính rủi ro cao. Rủi ro cao nghĩa là sao? Khi mà bạn hòa nhập vào cái đời sống tinh thần của mình thì bạn sẽ thấy là có một số cái tình huống nó đặc biệt là nguy hiểm đối với cái sức khỏe cảm xúc. Thì đã có những cái nghiên cứu rõ ràng về cái điểm này. Tức là khi mà một cái người bị trầm cảm thì họ thường hay có cái thói quen là suy tư, nghiền ngẫm về một cái suy nghĩ nào đó và họ cảm thấy tệ về cái chuyện đó. Vì sao? Vì khi đó nó không có một cái điều gì khác trên đời này có thể thu hút được cái sự chú ý của họ. Vì vậy, cái tâm trí chán nản nó bị trôi dạt vào trong chính cái sự chán nản đó. Thành ra cái yếu tố rủi ro lớn nhất và duy nhất cho cái sự suy tư, trầm ngâm là cái việc mà chúng ta dành thời gian ở một mình. Thành ra cái tình huống rủi ro ở đây là cái chuyện chúng ta thu mình lại, chúng ta ở một mình, nó khá là đáng ngại. Tại vì vốn dĩ khi mà bị trầm cảm, cái người đó đã có xu hướng là rút lui, có xu hướng là né tránh cái việc tiếp xúc với người khác rồi. Thành ra là người ta sẽ cố gắng tìm những cái khoảng không gian và thời gian mà họ có thể ở một mình. Nhưng mà chính cái việc này á, nó có thể dẫn đến cái chuyện là bạn sẽ nghiền ngẫm, thu mình lại nhiều hơn. Nó giống như là một cái vòng luẩn quẩn mà chúng ta bị vướng vào và không thoát ra được. Có thể ban đầu nó cho bạn cái cảm giác dễ chịu, cảm giác không bị làm phiền. Nhưng mà nguy hiểm là sau đó nó sẽ dẫn dắt cái suy nghĩ của chúng ta đi lung tung. Thành ra khi mà chúng ta tránh ở một mình, chúng ta biết là khi chúng ta ở một mình nó có khả năng là nghĩ ngợi lung tung, thì chúng ta sẽ cố gắng dành thời gian với những người khác. Đây là một cái ý tưởng tích cực, đây là một cái hoạt động đúng đắn mà chúng ta sẽ hướng đến. Và chính cái việc mà chúng ta dành thời gian với người khác á, nó sẽ tránh được cái việc chúng ta nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mà có một cái lưu ý ở đây, khi bạn dành thời gian với cái người khác, thì nếu như cái người mà bạn đang ở cùng, đang dành thời gian cùng đó, họ cũng đang bị trầm cảm, thì chúng ta cần thận trọng một chút. Vì đã có một cái nghiên cứu khoa học gần đây về trường hợp những thanh thiếu niên khi mà các bạn đã bị trầm cảm, thì họ thường nghiền ngẫm suy tư cùng với nhau trong những cái cuộc trò chuyện. Tức là ban đầu ý định là họ gặp nhau để mà chia sẻ, để mà trò chuyện, nhưng mà sau đó cả hai đều suy tư trầm ngâm và rơi vào một cái nỗi buồn chán khá là nặng nề. Vì vậy, nếu như mà bạn đang dành thời gian với một cái người cũng có cái xu hướng là suy nghĩ tiêu cực, nghiền ngẫm về những cái chuyện rất là gây chán nản, thì có lẽ là trước khi dành thời gian cho nhau, hai bạn cần thảo luận và thống nhất trước về cái nguy cơ của việc này. Khi mà một trong hai phát hiện ra được rằng mình đang nói nhiều về một cái đề tài mà gây chán nản, gây buồn chán, hoặc là có những cái suy nghĩ nó bắt đầu lặp đi lặp lại, thì người này sẽ cùng thống nhất với người kia là sẽ ngừng cái suy nghĩ đó lại và chuyển sang cái câu chuyện khác, chứ không có cùng kéo cả hai xuống một cái vực thẳm của cái việc mà u sầu. Đó là cái lưu ý khi bạn dành thời gian với một người khác. Cái tình huống rủi ro thứ hai mà chúng ta cần thận trọng, đó là cái chuyện xem tivi. Mới nghe qua thì cái này nó nghe hơi kỳ kỳ. Tại vì thường khi mà ở một mình, hoặc là khi chúng ta mệt mỏi sau một ngày làm việc, thì chúng ta việc đầu tiên khi về nhà sau một ngày làm việc là chúng ta hay bật cái tivi lên để mà nghỉ ngơi, giải trí, vừa ngồi sofa, vừa ăn popcorn, vừa coi tivi, rất là dễ chịu đúng không? Và thường là cái tivi nó sẽ hy vọng là nó sẽ giúp cho chúng ta quên đi những cái công việc mệt nhọc hàng ngày, những cái suy nghĩ không có vui. Nhưng thực tế nó không phải vậy, vì hầu hết những cái chương trình trên tivi nó không có thú vị, thậm chí là đôi khi nó gây cho bạn bực bội nữa. Và chính vì cái sự kém hấp dẫn của những cái chương trình đó thì nó không đủ cái khả năng để mà chiếm lĩnh hoàn toàn cái sự tập trung, cái tâm trí của bạn được. Vì vậy nó lại càng khiến suy nghĩ của chúng ta đi lang thang lung tung nhiều hơn nữa. Mặc dù là bạn đang mở tivi, bạn đang nhìn chằm chằm vô cái tivi đó, nhưng mà đầu óc của bạn không có để ở đó, nó đang đi lung tung. Và thêm một ý nữa là khi mà một bệnh nhân trầm cảm, thì một trong những cái triệu chứng thực tế của cái chứng trầm cảm là nó sẽ làm suy yếu cái khả năng tập trung của chúng ta, kể cả cái việc mà tập trung vào một cái chương trình tivi. Thành ra cũng không có gì ngạc nhiên khi mà cái việc chúng ta bật cái tivi lên mở coi, nó sẽ dẫn đến cái tâm trạng tồi tệ hơn. Chính đây còn là một trong những cái cách để mà làm cho cái cơn suy nghĩ, suy tư, nghiền ngẫm của chúng ta nó bị kéo dài. Đó, thành ra các bạn cần thận trọng khi chúng ta có ý định bật tivi lên và nằm ra sofa để xem. Một cái hướng tiếp theo các bạn có thể tham khảo, đó là chúng ta hãy cương quyết phá bỏ cái thói quen và chuyển hướng cái suy nghĩ của mình. Cái việc này dẫu biết rằng là nói thì nó dễ hơn là làm, nhưng một khi bạn đã học được cái cách quan sát suy nghĩ của mình, học được cái cách mà chúng ta nắm bắt được rằng mình đang nghĩ ngợi, mình đang suy tư quá nhiều. Giống như cái ý hồi nãy ở trên là chúng ta kiểm tra cái tâm trạng của mình bằng cách ghi nhật ký đó, thì thực sự là nó hữu ích. Tại vì cái việc mà chúng ta quan sát suy nghĩ, chúng ta chủ động chú ý vào cái suy nghĩ của mình, nó sẽ giúp cho mình nắm bắt được cái luồng suy nghĩ của mình đang đi về đâu. Thì khi bạn đã chủ động quan sát được như vậy, thì cái bước thứ hai nó thử thách hơn là bạn phải đối mặt với cái việc là cố gắng ngăn chặn nó. Biết mình đang nghĩ ngợi lung tung rồi đó, hơi thấy nghĩ đến những cái chuyện buồn rồi, thì bây giờ mình phải làm sao để ngăn chặn cái luồng suy nghĩ này lại. Tại vì nó là một cái gì đó không có hữu hình, cho nên nó không dễ như các bạn. Cái xe đạp đang đi mình dừng lại, mình bóp thắng lại. Nó hữu hình, cho nên chúng ta phải vận dụng cái nội lực của mình. Mặc dù biết rằng là chúng ta đang ở trong một cái tâm trạng không có được phù hợp lắm để làm một cái chuyện này, nhưng mà bạn hãy cố gắng. Tại vì khi mà chúng ta đã quan sát được cái suy nghĩ của mình rồi, thì chúng ta hãy rèn luyện cái khả năng chuyển hướng cái sự chú ý của mình từ cái suy nghĩ miên man đó, từ cái dòng nghĩ ngợi đó, hãy chuyển nó sang cái khác. Chúng ta hãy nghĩ về những cái thứ bên ngoài cơ thể của mình, đừng có đi vào bên trong nữa. Hãy hướng về những cái con người bên ngoài, nghĩ về những cái hoạt động bên ngoài cơ thể mình. Bằng cách nào? Có lẽ lúc đó chúng ta không có ngồi nghĩ nữa, mà chúng ta hãy tìm một cái gì đó để làm, để vận động tay chân, để cho nó đánh lạc hướng, dừng hẳn cái chuyện chúng ta đang nghĩ ngợi. Thì ngắn gọn là chúng ta hãy làm cái gì đó đi, làm đi, đừng có ngồi đó suy nghĩ nữa. Ngay ý này thì nó lại có thêm một cái thử thách mà bạn phải cố gắng, hãy cố gắng để mà vượt qua. Tức là trong cái chứng trầm cảm á, thì nó làm cho con người ta dường như là cạn kiệt năng lượng, không còn một cái động lực để mà làm bất cứ cái gì hết, không muốn hoạt động cái gì hết. Thì khi đó, những cái đường dẫn truyền mà nó khiến cho cái suy nghĩ của mình nó biến thành hành động á, nó bị chặn lại. Thành ra là cái phần vỏ não trước trán của mình hầu như là nó không có hoạt động, nó không có cái động lực để hoạt động. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy vô cùng khó khăn để bắt đầu một cái hành động nào đó. Đơn giản như ngủ dậy mà vác cái người ra khỏi giường thôi là cũng đã thấy là một cái việc vô cùng nặng nề rồi. Thì khi mà như vậy chúng ta lại bắt đầu ít vận động hơn, làm ít hơn, thậm chí là chúng ta có thể nằm trên giường cả ngày, mặc dù là chúng ta không có ngủ. Thì khi đó nếu mà chúng ta không làm gì hết, chúng ta càng nằm một chỗ, càng ngồi một chỗ, thì cái đầu của chúng ta nó lại càng suy tư, càng nghiền ngẫm. Và cái tâm trạng của cái người khi đó nó lại càng lúc càng đi xuống, gọi là chạm đáy, nhưng mà cái đáy đó là không biết ở đâu, nó cứ tiếp tục tối tăm như vậy. Và cái việc như vậy nó chỉ làm cho cái chứng trầm cảm tệ hơn mà thôi. Vì rõ ràng bạn đang không muốn dùng thuốc, bạn đang không muốn dùng những cái loại thuốc mà nâng cao tâm trạng. Tại vì đến một cái lúc nào đó thuốc hết tác dụng thì chúng ta lại quay về và xuất phát, hay thậm chí còn tệ hơn với những cái tác dụng phụ như là mình đã trình bày trong cái tập podcast trước đó. Thành ra ngay cái chỗ này, nếu như chúng ta không cố gắng thúc giục bản thân mình làm một cái việc gì đó, hành động một cái việc gì đó, thậm chí đơn giản là đi dạo lang thang ở xung quanh cái nhà của mình thôi, thì cứ nằm như vậy, ngồi một chỗ như vậy, khiến cái vỏ não bên trái trước trán của mình nó ngày càng kém hoạt động hơn. Và nó kém hoạt động như vậy, nó lại càng không thể thúc giục cơ thể mình động tay động chân. Rõ ràng đây là một cái vòng luẩn quẩn, nếu như mình không chủ động cắt đứt cái vòng luẩn quẩn đó thì không có ai giúp mình được hết. Cho nên cố gắng động viên bản thân, động viên chính mình, hãy đảo ngược cái chuyện đó lại. Chúng ta hãy nhắc nhở bản thân, hoặc là chúng ta nhờ một ai đó thân thuộc trong gia đình, những người quan tâm thực sự đến chúng ta, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng chúng ta. Thay vì chúng ta chỉ muốn ngồi đó hoặc nằm đó, thì hãy tham gia một cái hoạt động nào đó nhẹ nhàng, như là ví dụ đi bộ lang thang xung quanh cái căn hộ, xung quanh cái khu mà chúng ta đang ở. Mà nếu mà đi được vào lúc trời nắng thì lại càng tốt, vì cái ánh nắng mặt trời nó đã có tác dụng nâng cao tâm trạng của chúng ta thông qua nhiều nghiên cứu. Và cái việc thứ hai, một số cái việc thứ hai, thứ ba mà chúng ta có thể tham gia mà mình thấy có nhiều bạn chia sẻ nó rất là hữu ích, tức là chúng ta có thể nấu ăn một cái gì đó đơn giản, hoặc là làm bánh. Thì mình đọc được một cái bạn chia sẻ ở trên YouTube và trên website của bạn đó rất là hay. Tức là khi mà bạn tập làm bánh, các bạn đừng có quan tâm là mình làm bánh ngon hay bánh dở gì hết ha, hay bánh đẹp bánh xấu. Cái mục đích ở đây là gì? Chúng ta học một cái gì đó mới. Từ khi mà các bạn đã học làm bánh cả đời chưa đụng đến bột nữa, bây giờ lại đụng bột, đụng đường, các nguyên liệu để làm bánh, thì nó đòi hỏi các bạn sao? Phải tập trung. Thứ nhất là cân đo liều lượng của những cái nguyên vật liệu làm bánh, cần phải có sự chú ý. Thứ hai là khi bạn nhồi bột á, cái chuyện này nó rất là hay. Hay ở cái chỗ là sao? Nó liên quan đến một cái khái niệm ở trong tâm lý học, tức là thân tâm á. Thì khi mà người ta nhào cái khối bột, ví dụ bột làm bánh mì đi, trong cái bàn tay, thì họ sẽ cảm nhận được cái khối bột từ khi lúc bắt đầu mới trộn là nó lầy nhầy, nó dính rồi tùm lum tà la hết. Nhưng mà chỉ cần sau khoảng 10-15 phút cứ thế nhào bột như vậy, thì cái khối bột người ta có thể cảm nhận được cái sự chuyển hóa của nó, cái sự thay đổi của nó trong chính cái lòng bàn tay của mình. Từ một cái khối bột nhão dính bẩn, nhìn có vẻ bẩn bẩn đó, nhưng mà sau khi mà chúng ta nhào khoảng 15 phút thì nó đã trở thành một cái khối bột mịn, mượt, láng và không có dính tay nữa. Thì khi đó nó đã sẵn sàng cho cái bước tạo hình để làm thành những cái ổ bánh mì hay là bánh sandwich đồ vân vân. Thì chính cái sự chuyển hóa của cái khối bột nó sẽ tạo ra một cái cảm xúc cực kỳ dễ chịu cho cái người làm nên. Vì khi đó giống như là bạn đã vừa tạo ra một cái thành phẩm vậy đó. Nó có cái sự khác biệt before and after. Cho nên đây cũng là một cái hoạt động được khuyến nghị. Nếu như bạn có quan tâm, hứng thú đến một cái hoạt động kiểu như vậy thì bạn cứ thể thử ha. Cứ hãy thử ha. Chúng ta cứ bắt đầu một cái gì đó mà nó không có mất quá nhiều thời gian hoặc nỗ lực, để chúng ta sẽ thấy là đôi khi chúng ta tìm thấy cái niềm vui ở đây không phải là cái đích đến. Niềm vui ở đây không phải là bạn phải làm ra một cái bánh croissant thật ngon, thật đẹp, hoặc là một cái ổ bánh mì phải nướng thật giòn, mà là cái hành trình chúng ta làm nên cái sản phẩm đó. Thì bạn có thể thưởng thức được những cái thử thách nhỏ nhỏ, những cái niềm vui nhỏ nhỏ khi bạn chuyển hóa được một cái sản phẩm từ trước đến sau, thì nó khá là vi diệu. Thì đây là một cái ví dụ khá thú vị mà bạn có thể thử. Thì cái ví dụ vừa rồi về cái chuyện mà nhồi bột hoặc là làm bánh là một cái ví dụ mình chia sẻ về cái chuyện chúng ta tìm một cái hoạt động nào đó mà chúng ta thấy tương đối là ổn, là thu hút, là mình thấy quan tâm để mà gắn kết vào, để mà tham gia. Thì chắc chắn những cái hoạt động kiểu này nó sẽ có cái khả năng là thử và sai. Tức là nhiều khi có cái việc mà bạn thấy là ok, nó cũng thú vị đó, thử nhưng mà riết cái thấy chán, hoặc là thấy ok không có ổn. Thì bạn có thể thấy việc này không ổn, mình có thể thử sang một cái chuyện khác. Ví dụ như mình vừa nói đến cái chuyện làm bánh, thì có người họ sẽ không thích làm bánh. Ôi trời, đồ đạc lỉnh kỉnh lại còn phải mua các nguyên vật liệu dụng cụ nữa. Thì bạn có thể nghĩ đến cái chuyện như là vẽ, hoặc là đọc những cái sách mà bạn thấy hứng thú, hoặc là mình thấy có cái bạn là hay thêu mấy cái tranh chữ thập đó, kiểu kiểu như vậy. Thì cái việc này nó không có công thức chung cho tất cả chúng ta, vì nó sẽ phụ thuộc vào cái sự khéo tay cũng như cái sự quan tâm của bạn vào cái hành động đó, cái hoạt động đó. Mục đích ở đây là chúng ta hướng cái sự tập trung chú ý của chúng ta vào những cái công việc mà nó mang tính tiểu tiết như vậy. Nó đòi hỏi cái sự chú tâm, thì nó sẽ chuyển hướng suy nghĩ của chúng ta, nó chống lại được cái việc chúng ta nghĩ ngợi suy tư quá nhiều về một cái chuyện trong quá khứ. Đó là những cái ví dụ về hoạt động. Hoặc là bạn có thể cân nhắc cái việc nói chuyện với ai đó. Thì chúng ta đã cố gắng hướng đến những cái hoạt động một mình hồi nãy giờ mình ví dụ, thì bây giờ mình hãy nghĩ đến cái chuyện là chúng ta hãy kiếm ai đó để nói chuyện. Thì khi mà chúng ta nói chuyện với một cái người nào đó, thì cái việc nói chuyện, cái cuộc hội thoại, nó đòi hỏi một cái sự tập trung tinh thần. Thành ra khi mà chúng ta tập trung nói chuyện với người khác thì chúng ta sẽ khó có thể mà suy tư nghĩ ngợi được. Tất nhiên là để mà có được như vậy thì cái cuộc nói chuyện đó nó phải hai chiều, tức là hai người phải nói chuyện với nhau cũng phải khá hợp và thấy khá là hứng thú vị, và khi đó thì bạn mới có thể gắn kết được trong cái cuộc hội thoại. Để mà có ai đó nói chuyện phù hợp thì mình cũng hiểu rằng đây nó cũng không phải là đơn giản, vì sẽ có những người nói chuyện bạn thấy thú vị, thấy được tích cực, có năng lượng, nhưng mà cũng có những người mà nói chuyện xong với họ bạn mới thấy là họ dành hết phần nói, hoặc là họ chỉ nói về bản thân họ mà thôi, và cũng không quan tâm lắm đến cái chuyện mà bạn đang cần chia sẻ. Thì đây cũng là một cái thử thách ha. Giống như khi nãy mình nói đó, cái chuyện này nó cũng có thử và sai. Nhiều khi là chúng ta muốn được chia sẻ về những cái câu chuyện mà tại thời điểm đó cái người đó không quan tâm hoặc là không hứng thú thì nó cũng hơi khó khăn. Thành ra cái chuyện này chúng ta có thể thử xem, vì chúng ta chưa thử thì chúng ta chưa có biết được. Chúng ta cũng không nên quá rụt rè và ngại ngần, tại vì nếu chúng ta rụt rè ngại ngần không thử xem như thế nào thì chúng ta lại quay lại cái vòng luẩn quẩn là thu mình lại, lại đắm chìm trong một cái suy nghĩ. Thành ra chỉ cần có một vài người bạn mà bạn nghĩ rằng họ sẵn sàng dành thời gian cho mình thì bạn hãy cứ thử đi. Tại vì chính cái việc mà nói chuyện đó, nếu như mà bạn may mắn có được một cái người bạn khá là tâm đầu ý hợp, nói chuyện về một cái sở thích, về một cái công việc gì đó mà nó thú vị, thì chính cái đó nó sẽ là kích thích cái suy nghĩ của bạn chuyển hướng sang những cái câu chuyện mới, kết nối được những cái đường dẫn truyền thần kinh mới, thì có lẽ là cái việc mà bạn trầm ngâm suy tư nó sẽ được chấm dứt. Ngoài cái chuyện mà nói chuyện với một người bạn thì chúng ta có thể tham gia những cái hoạt động đội nhóm. Hiện nay thì mình thấy cũng có rất là nhiều những cái hoạt động đội nhóm, có thể một cái nhóm chung về sở thích, về chơi thể thao, về chạy bộ, về vẽ hoặc là về nặng tượng vân vân, rồi có những cái hội nhóm về thú cưng nữa. Thì bạn thử xem bạn thấy có những cái hoạt động nào mà mình thấy mình có thể gắn kết được thì hãy tham gia. Cái ý tưởng ở đây là để chúng ta không có ở một mình, không có làm việc một mình, thì khi mà chúng ta gắn kết mình vào trong những cái đội nhóm như vậy, có thêm cái sự kết nối, thì khi chúng ta cần một người nào đó để chia sẻ, để nói về một cái chủ đề nào đó, thì chúng ta đã có sẵn cái mạng lưới. Nó giúp cho chúng ta không bị suy nghĩ về những cái chuyện mà chúng ta làm khi ở một mình. Hoặc là bạn cũng có thể nghe nhạc nè, nghe những cuốn sách nói. Nhưng mà ngay cả chuyện nghe nhạc các bạn cũng thận trọng ha, như là cái yếu tố rủi ro khi chúng ta coi tivi. Thì nghe nhạc nó cũng có những cái thể loại nhạc rất là buồn, và thậm chí là cũng đã có nghiên cứu có những cái bài hát mà nó khiến cho cái tâm trạng của người ta thấy tệ hơn rất nhiều. Và thường thì khi người ta buồn thì người ta cũng thích nghe nhạc buồn. Đó là một cái rủi ro khá nguy hiểm. Thành ra là khi bạn lựa chọn một cái thể loại nhạc mình nghe thì mình cũng phải thận trọng và tỉnh thức. Và sách nói cũng vậy, chúng ta lựa những cái đầu sách mà nó có thể giúp nâng tâm trạng của chúng ta lên, giúp cho chúng ta mở ra một cái đường hướng suy nghĩ mới. Tại vì thực sự là nội dung một cuốn sách hay á, tìm ra cũng không phải dễ. Nó có những cuốn sách mà bạn nghe xong bạn chỉ thấy nó mất thời gian mà thôi. Thành ra là cũng phải thận trọng khi chúng ta lựa chọn một cái thể loại nhạc, một cuốn sách để mà chúng ta nghe hoặc là đọc. Và cái cách cuối cùng là cho dù bất cứ hoạt động nào chúng ta gắn kết hoặc tham gia, thì cái điều cuối cùng mà tác giả muốn chia sẻ với chúng ta là chúng ta hãy dũng cảm, đương đầu và chịu trách nhiệm về bản thân mình. Chúng ta chủ động xác định những cái tình huống rủi ro cao trong cuộc sống, những cái thời điểm mà bạn thấy là nó có nhiều khả năng nếu như bạn làm việc đó thì bạn sẽ bị mắc kẹt trong một cái cơn suy tư, một cái cơn nghiền ngẫm kéo dài. Thì cái cách hiệu quả nhất để mà giải quyết những cái tình huống như vậy là bạn hãy cố gắng tiếp cận nó một cách tích cực nhất có thể. Bạn biết rằng bạn đã mất nhiều ngày chìm đắm trong những cái nỗi buồn không thoát ra được, thì ngày mai bạn hãy viết vào nhật ký, hãy lên một cái kế hoạch lịch trình trong một ngày mình sẽ làm gì, để đừng có khiến cho cái tâm trí của mình nó bị chiếm giữ bởi những cái suy nghĩ lẩn quẩn, chìm đắm trong nỗi buồn. Thì khi chúng ta có một cái lịch trình nó nhắc nhở chúng ta tuân thủ thì chúng ta sẽ hạn chế được cái khả năng mình bị cô lập hoặc là bị chìm đắm vào một cái trạng thái không hoạt động để mà sẽ gánh chịu thêm những cái triệu chứng của trầm cảm. Thành ra một lần nữa, thông điệp ở đây là khi chúng ta không dùng thuốc, chúng ta muốn thay đổi lối sống để chúng ta cứu chính mình, chúng ta giúp chính mình thoát khỏi cái chứng trầm cảm, cũng như là phòng ngừa cái chuyện nó sẽ quay lại trong tương lai, thì cái việc chúng ta thay đổi lối sống, chúng ta lập trình cho cái sinh hoạt trong một ngày của mình nó cực kỳ là quan trọng. Chính bạn sẽ là người giúp cho mình ngày một tốt hơn, thoát khỏi ra những cái triệu chứng của trầm cảm. Hy vọng rằng những cái thông tin mình vừa chia sẻ này là hữu ích, và rất mong là bạn sẽ áp dụng và thấy nó hữu ích cho chính bản thân mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast hôm nay. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau ha. Tuần sau mình sẽ nói tiếp về cái phần thứ 3 là gồm có cái việc tập thể dục nó có cơ sở khoa học như thế nào trong cái khả năng giúp chúng ta thoát khỏi trầm cảm, rồi cái việc chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mỗi ngày nó quan trọng như thế nào trong cái chứng trầm cảm, cũng như là nói về giấc ngủ và chất lượng của giấc ngủ, những cái bí quyết nào nó giúp cho chúng ta có được một cái giấc ngủ chất lượng, giúp cho chúng ta có được một cái tâm trạng phấn chấn sau một giấc ngủ ngon. Chào các bạn và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau ha.